Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, xin lật quyển giảng nghĩa trang thứ nhất từ đoạn 12 bắt đầu xem. Đoạn 12: tất dĩ thân khẩu ý nghiệp, chủng chủng phương tiện, ân cần khuyến thỉnh, chuyển diệu pháp luân. Điều này là thỉnh chuyển pháp luân. Ý nghĩa của nó tức là thỉnh Phật Bồ Tát chuyển nói Phật pháp. Vậy thì giảng diễn Phật pháp tại sao gọi là chuyển pháp luân? Thông thường ký hiệu của Phật giáo chúng ta có ba cái ký hiệu được vận dụng phổ biến nhất. Một trong những cái đó tức là pháp luân, còn một loại khác là hoa sen, dùng hoa sen làm ký hiệu rất nhiều, còn một loại nữa là chữ vạn. Ba loại này dùng nhiều nhất, phổ biến nhất. Dùng pháp luân tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến thỉnh chuyển pháp luân, tức là ý nghĩa này. Luân, bánh xe là một vật động, nhưng hình tướng của nó rất là đặc biệt, tức là trong động có cái không động, đường tròn chung quanh là động, cái tâm giữa vòng tròn là không động, tâm không động, đồng thời lại đại biểu không hữu bất nhị. Bánh xe vòng thì có, tâm thì không. Vậy chúng ta học qua hình học đều biết đường tròn của tâm có hay không? Thật có thể tìm được không? Không tìm được. Nó quả thật có nhưng tìm không được, cho nên nó đại biểu cho nhị đế trong Phật pháp chỗ nói đến không hữu bất nhị. Đồng thời bánh xe có tác dụng nghiền nát, giống như chúng ta tu sửa đường lộ, như cái máy đầm đường có thể đem đất những nơi lồi lõm đem nó đầm bằng. Phật nói pháp sau khi chúng ta nghe qua, trong tâm có nhiều phân biệt chấp trước phiền não, sau khi nghe xong thì thấy đều tiêu trừ, là giống như trong tâm này có rất nhiều bất bình, nghe đến Phật pháp đều bị Phật pháp nghiền bằng cả. Cho nên bên trong này là bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nhưng cái hàm ý chính xác tức là thỉnh Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh nói pháp, tức là ý nghĩa này. Vị Phật Bồ Tát hiện nay không còn nữa, không còn trụ thế nữa. Vậy việc thỉnh chuyển pháp luân thì sao? Vậy thành ra chúng ta phải thỉnh thiện tri thức, bất luận là xuất gia hay tại gia, đối với Phật pháp có tu hành, đương nhiên sự chứng quả kia thì càng hay hơn, có tu có chứng là tốt nhất. Họ nói đó là phù hợp chân thật nghĩa nơi kinh điển cho nói. Họ có chứng. Những người thời nay chứng quả chúng ta có lẽ cũng chẳng thấy được, đừng nói gì đến hàng chứng được quả vị rất cao. Dù cấp thấp đi nữa như là quả vị Tu Đà Hoàng chúng ta cũng không gặp được. Vì đây là bất đắc dĩ lại đi cầu hạng thứ hai, phải lễ thỉnh hạng thật sự có tu hành. Tuy họ vẫn chưa chứng quả, họ quả thật có tu, quả thật có học. Chúng ta thỉnh hàng đại đức như vậy, bất luận là xuất gia tại gia đều tốt, mời họ đến để giảng diễn Phật pháp cho chúng ta. Mời họ đến giúp đỡ chúng ta để chỉ dạy chúng ta tu học Phật pháp. Đây đều bao gồm trong một quyển thỉnh chuyển pháp luân này. Sự giáo học của Phật pháp phía trước chúng tôi đã nói qua là nền giáo dục chí thiện viên mãn của thế xuất thế gian, nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng. Nếu như chúng ta đem Phật pháp xem thành tôn giáo, vậy là đã nhìn sai lệch rồi. Có thể nói là sự lợi ích vô lượng vô biên của Phật pháp chúng ta chỉ có thể có được một phần hai phần mà thôi, không đạt được rất nhiều, càng không đạt được viên mãn. Tại sao vậy? Vì anh đã nhận sai nó, đã giải sai nó. Lợi ích anh có được thì rất là có hạn. Nó là giáo dục, là nền giáo dục chí thiện viên mãn. Nó dạy cho chúng ta là khiến chúng ta lý giải, nhận thức chân tướng của vũ trụ nhân sanh một cách chính xác. Có thể thấy rằng nền giáo dục của Phật đối với chúng ta là mật thiết nhất, quan hệ mật thiết nhất, là cần phải học tập. Vậy mọi người chẳng biết cái hay của nền giáo dục này, chẳng biết lợi ích của nó, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua, làm sao khiến đại chúng đều có thể có được lợi ích của Phật pháp? Đương nhiên phải còn có người biết đến, người minh bạch thay mặt chúng ta đi mời thầy, đi mời những vị thầy này. Sau khi mời được thầy, vì chúng ta tuyên giảng, chúng ta nghe rồi, hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, biết nên phải tu học cách nào. Đây là ý nghĩa chân chính của thỉnh chuyển pháp luân. Đệ tử Phật, bây giờ gọi là Phật giáo đồ, mỗi người đều có nguyện vọng khẩn thiết, hy vọng mình có được nhân duyên tốt, tu nhiều phước báo, trồng nhiều căn lành. Trong phước báo căn lành này, cái thù thắng nhất tức là giáo học. Mình tôi không thể dạy, không thể giảng, tôi đi mời thiện tri thức đến dạy, đến giảng. Cái người lễ thính này, công đức ấy thì là đệ nhất thù thắng. Tại vì sao? Chúng sanh của vùng này có cơ hội nghe được Phật pháp, có cơ hội tu học Phật pháp, đều là anh mà có được. Đây là do sự giới thiệu của anh, sự tiến cử của anh, sự tuyên truyền của anh đấy. Cái này là phước báo chân thật. Cho nên sự tu phước này thù thắng nhất tức là mời thiện tri thức giảng kinh. So với bất cứ một loại tu trì nào, công đức đều lớn hơn cả. Vị pháp sư hoặc giả là cư sĩ trưởng giả đến giảng kinh, không những nhóm người tại tọa này nghe được lợi ích, còn có thiên long quỷ thần mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Số người ấy ở đây nghe kinh so với số người tại tọa chúng ta chẳng biết còn nhiều hơn bao nhiêu lần, họ cũng được lợi ích như nhau. cho nên anh mới biết công đức thù thắng không gì sánh bằng. Nếu như chúng ta có khả năng, chúng ta một mình phát tâm đi lễ thỉnh, hiện nay giao thông tiện lợi, thiện tri thức trên toàn thế giới chúng ta đều có thể mời họ đến giảng kinh. Mời đến, nếu thời gian dài thỉnh họ giảng một bộ kinh, thời gian ngắn thỉnh họ diễn giảng vài ngày hoặc vài giờ. Công đức này rốt cuộc có được bao nhiêu? Thật tại mà nói, tôi chẳng nói ra được. Quá lớn thì thôi. Giả như mình tôi không có khả năng này, tôi tìm một nhóm bạn bè chí đồng đạo hiệp, chúng tôi hiệp sức lại để thỉnh thiện tri thức đến giảng kinh nói pháp, có thể hùng lại để mời. Điều là phương pháp. Một địa phương nếu như quanh năm không ngừng có thiện tri thức ở đó tuyên dương chánh pháp thì là đại phước báo của một địa phương, có thể cải thiện nhân tâm, chuyển di phong tục. Khi nãy mình nói, không những con người được lợi ích, thiên long quỷ thần cũng được lợi ích. Nếu dùng cách nói hiện đại mà nói là tịnh hóa nhân tâm, an định xã hội, nó đích thật có thể thu được hiệu quả như vậy. Phía trước tôi cũng đã từng đề cập đến với quý vị, chúng ta đọc lịch sử cổ kim trung ngoại, duy chỉ có những người nhiệt tâm với công tác giáo dục thì phước báo đó là chân thật, kéo dài đến khá nhiều đời không suy, vĩnh viễn đáng được đại chúng tôn kính. Thích Ca Mâu Ni Phật làm công tác giáo dục 49 năm, giảng kinh nói pháp 49 năm, anh xem ảnh hưởng lớn là biết chừng nào. Tại Trung Quốc, Khổng Lão Tu Tử trong những năm cuối của cuộc đời chuyên tâm dạy học. Chúng ta từ nơi truyện ký đọc được, Khổng Phu Tử có học trò 3.000 người. Trong số 3.000 đệ tử này có được thành tựu là 72 người, gọi là 72 người trội hơn đồng loại. Cái ảnh hưởng của nó mãi đến hôm nay đều không suy. Ngay đến tại đại lục ngày nay, cán bộ của các vị lãnh đạo quốc gia ở đại lục cũng thấy được phong khí tập tục xã hội ngày càng kém dần, lòng người không bằng người xưa trung hậu, cho nên đang xét lại phải đem nền đạo đức truyền thống đẹp đẽ của Trung Quốc phát dương quang đại, dạy dỗ thanh niên, dạy dỗ thế hệ mai sau. Điều này quả thật là có nhãn quan, có sáng kiến. Do đây chúng ta thấy được tiền đồ tương lai của Trung Quốc là vô cùng sáng lạng. Nền văn hóa luân lý đạo đức cố hữu của chúng ta có thể phục hưng, tất nhiên có thể an định được xã hội Trung Quốc, nhất định đem lại hòa bình cho toàn thế giới. Điều là quy công nơi sự giáo học, quy công nơi nhóm đệ tử Phật có kiến thức, có trí tuệ này, biết được tánh quan trọng của sự thỉnh chuyển pháp luôn, biết thỉnh Thiện Tri Thức đến giảng kinh nói pháp giáo hóa một vùng. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng, đây là hàm ý khẩn yếu trong điều này, cho nên phải ân cần khuyến thỉnh, phải có các thứ phương tiện. Các thứ phương tiện này trong đó gồm có nhiều thứ, cho nên nói là tất cả nhân duyên đầy đủ. Chúng ta thỉnh được Thiện Tri Thức, nơi đây nhất định phải có nơi chốn thích hợp, phải tiếp đãi được họ, phải có giảng đường. Còn thời đại này thì phải có những thiết bị hiện đại hóa. Trong phần thiết bị, điều quan trọng nhất là ghi âm và thu hình. Vì sao? Vì có được thiết bị này thì hiệu quả của nó có thể mở rộng ra. Chúng ta ở tại nơi đây quả thật không chỉ vỏn vẹn có 2 giờ, quý vị nghe được những gì trong 2 giờ giảng đó có thể truyền bá đến toàn thế giới. Anh xem công đức này lớn biết là bao, còn công đức của anh thì sao? Là xem số người được lợi ích nhiều ít, từ chỗ này mà coi tỷ lệ của nó. Số người được lợi ích càng nhiều thì công đức của anh càng lớn. Chúng ta có thể vượt hẳn khỏi cái giảng đường này, lợi dụng công cụ của khoa học đem nó truyền bá đến toàn thế giới thì công đức này quá lớn quá lớn. Cho nên đây là nhất định phải do thiết bị hiện đại hóa. Đây đều bao gồm trong câu chủng chủng phương tiện này. Chúng ta lại xem một điều phía dưới. Chư Phật Như Lai dĩ đại bi tâm, nhi vị thể cốt, nhân vị chúng sanh nhi khởi đại bi, nhân vị đại bi sanh bồ đề tâm, nhân bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Chúng ta học Phật tiếp nhận sự dạy bảo của Phật Đà, mục đích của chúng ta tức là thành Phật. Chỗ này nói thành đẳng chánh giác. Đẳng là bình đẳng, cùng tất cả chư Phật Như Lai bình đẳng. Đối với vũ trụ nhân sinh triệt để giác ngộ, đại triệt đại ngộ, đây gọi là chánh giác. Nói một cách khác, chẳng có một tơ hào sai lầm. Đó là mục tiêu chung cực của chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Phật. Chư Phật Như Lai, các ngài cũng là từ phàm phu mà tu thành. Vậy thì nói một cách khác, những lịch trình tu hành này của họ tức là cái gương tốt nhất của chúng ta. Trong một đoạn này cho chúng ta biết cái cương lĩnh quan trọng. Phật là lấy tâm đại bi làm thể. Cái thể này tức là cái thể của sự giáo dục của Phật. Cái thể của sự giáo dục của Phật là đại từ đại bi. Có nhiều bạn học trẻ phát tâm học giảng kinh, học hoằng pháp, tôi vô cùng vui mừng. Thời đại này của chúng ta, trong nước ngoài nước đều thiếu nhân tài hoằng pháp. Chúng ta muốn hoằng pháp lợi sanh, phải cụ bị điều kiện gì đây? Có phải cần học lịch rất cao không? Có phải cần đọc rất nhiều sách không? Xin thưa với quý vị, tất cả đều không phải vậy. Trong điều kiện họ cụ bị đó, quan trọng nhất là tâm đại bi. Anh có tâm đại bi hay không? Anh có tâm đại bi thì tâm anh cùng tâm Phật cùng như nhau. Tâm cùng tâm của Phật như nhau. Nay anh lại phát nguyện muốn hoằng pháp lợi sanh. Vậy nguyện của Phật tức là hoằng pháp lợi sanh, nguyện của anh cũng cùng nguyện của Phật như nhau. Vậy thì vấn đề này giải quyết rồi. Anh muốn phát tâm tu học, nhất định có được sự gia trì của chư Phật Như Lai. Học lịch có kém một tí cũng không sao. Vấn đề là cái tâm. Nơi đây nói với chúng ta, nhất định phải có đầy đủ tâm đại bi. Điều này vô cùng quan trọng. Trong cửa Phật thường nói, nhà Phật là lấy từ bi làm gốc. Gốc tức là thể. Chỗ này thể là chỉ cho gốc. Phương tiện làm cửa, phương pháp tu học thì có rất nhiều thiện xảo, có nhiều phương pháp xảo diệu. Còn tâm đại bi là vì chúng sanh mà khởi dậy, là vì chúng sanh mà khởi đại bi. Nhìn thấy chúng sanh quá khổ, chúng sanh thực tại quá đáng thương, bao gồm cả chính chúng ta. Chúng ta quả thật đã mê mất chính mình, chẳng biết được chính mình cùng chân tướng của hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, chẳng biết, đây gọi là mê. Nếu hiểu rõ rồi thì mới biết được quả thật là đáng thương. Trong kinh thường nói, kẻ đáng thương, câu kẻ đáng thương này là Phật đối với lục đạo chúng sanh mà nói. Lục đạo không chỉ là người, thiên đạo so với người càng thù thắng hơn. Thiên đạo khá phức tạp, trời có 28 tầng trời. 28 tầng này với cái nhìn của mắt Phật đều là kẻ đáng thương. Tại vì sao? Không thể thoát ly luân hồi thì đó là đáng thương. Sanh đến nhân thiên, hoàn cảnh này kể như khá rồi. Tam đồ thì quá khổ. Có người nào không trải qua tam đồ? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta đều từng làm qua. Đều làm qua súc sanh, đều làm qua ngạ quỷ, cũng đọa lạc vào địa ngục. Chỉ là hiện nay đã quen hết. Vừa đến nhân gian, vừa mới ra đời thì bị cái mê cách ấm. Sự việc trước kia đều quên sạch sẽ hết. Chúng ta nơi trong kinh đọc đến A-la-hán. A-la-hán là người đã chứng quả, bản năng đã khôi phục